Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em, các đệ tử Chúa đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa với sự cho phép của Ngài, chúng ta được học về sách của Nehemi. Và chủ đề của chúng ta học hôm nay đó là kế hoạch xây dựng lại. Bài trước của phần 1 chúng ta học về tâm tình của người muốn xây dựng lại những nơi đổ nát. Và khi một người có tâm tình, nhưng mà nếu không có một kế hoạch, không có một cái chương trình hay là một cái ý hướng để hoàn thành những cái điều đó, thì người đó đang sống chỉ trong một giấc mơ thôi. Và đây ông Nehemi, ông không có phải là người chỉ nằm đó mà mơ, nhưng mà đời sống của ông có một cái sự trang bị rất là rõ ràng, và ông nhận biết được cái điều mà Chúa đặt ở trong lòng của ông. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cuộc đời của Nehemi. Và khi mà tôi đọc về cuộc đời của ông, tôi cảm nhận những cái điều có thể liên kết với những gì đang xảy ra trong ngày hôm nay ở trong thế giới của chúng ta, hay là trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Esai 61 câu 1: Thần của Chúa Jehovah ngự trên ta, vì Đức Jehovah đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng sao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng Chúa là đấng muốn xây dựng lại những nơi đổ nát. Và khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trên Ngài, thì Ngài đã giáng tin lành và Ngài đem sự chữa lành không những về thể xác, mà Ngài chữa lành tâm linh. Và khi mà chúng ta nhận được sự sức dầu của Chúa, thì Ngài ban cho chúng ta có ơn để làm y như vậy. Mục đích của bài học giúp đỡ cho chúng ta là muốn xây dựng lại nơi đổ nát, trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của mình. Ngài không muốn chúng ta chỉ là những người sống sót thất bại, nhưng Ngài muốn chúng ta dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và đây là cái thời điểm để Chúa dấy hội thánh của Đức Chúa Trời lên. Đây là thời điểm Chúa dấy những người có tấm lòng giống như Nehemi. Cho nên xin Chúa cho để chúng ta không phải học rồi bỏ qua, nhưng mà chúng ta ứng dụng nó vào trong đời sống để chúng ta cũng kinh nghiệm được những gì mà Chúa đã làm cho cuộc đời của Nehemi. Chúng ta thấy cái lòng, cái tâm tình của ông Nehemi. Bây giờ cái lòng cưu mang của ông về cái sự đổ nát đó, khi ông nghe được cái thông tin của những người anh em của ông báo cho ông biết về cái sự đổ nát, thì những điều đó ông ôm trong lòng của ông. Ông cầu nguyện với Chúa. Và khi mà ông nhận cái thông tin đó là vào tháng Kích Lơ, có nghĩa là tháng 11, tháng 12, thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi những suốt trong vòng 4 tháng, khoảng 4 tháng, thì ông đã có cơ hội để ông có thể ông trình bày với vua về những cái điều mà ông đang có trong lòng của ông. Trong Nehemi đoạn 2 câu 1: Đang năm thứ 2 đời 10 đời vua, đang năm thứ 20 đời vua Át-Tạ-Ta-Sắc-Xê, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua, trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng: Nhưng sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm. Khi một người dâng rượu cho vua, và đức nhất là đối với những người ngoại bang, họ rất là mê tín. Mỗi buổi sáng thì họ luôn luôn thích những người làm việc với họ là có bộ mặt tươi cười, vui vẻ. Và chúng ta thấy những cái điều họ mê tín cũng giống như người Việt Nam. Trước đây chúng ta chưa tin Chúa, họ cũng luôn luôn suy nghĩ như vậy. Cho nên bây giờ ông Nehemi xuất hiện với bộ mặt rất là buồn rầu, thì có thể lắm ông sẽ bị quở trách, hay là ông bị ông vua nổi giận, có thể giết ông hay là làm một điều gì đó. Nhưng mà cái điều trong lòng của Nehemi đó, nó thể hiện qua khuôn mặt của ông. Và cảm ơn Chúa vì cái tâm tình này. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 29: Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt sao? Xin Chúa đặt điều này trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta thấy một người nào yếu đuối, một hội thánh nào đổ nát, xin Chúa đặt trong chúng ta một tâm lòng cưu mang để cầu nguyện. Một điều chúng ta cũng nên cẩn thận: cưu mang để trình dâng lên cho Chúa khác với cưu mang để tự giải quyết theo khả năng của con người. Có một cặp vợ chồng kia, họ rất là yêu mến Chúa, và khi họ đến một hội thánh, họ thấy có rất là nhiều điều cần phải thay đổi. Nhưng mà khi họ đề nghị thì ông mục sư ông không có đồng ý. Cho nên thay vì họ biết để trình dâng cái điều này, trình dâng để tớ lên cho Chúa, thì họ trở nên cay đắng và chính điều đó ngăn trở họ và làm cho bế tắc cái chức vụ cũng như sự sức giàu của Chúa trên đời sống của họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cẩn thận về cái lòng cưu mang. Khi chúng ta biết cách cưu mang, có nghĩa là những cái gì Chúa cho chúng ta thấy, Chúa cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu, hãy trình hết lên cho Chúa và xin sự giúp đỡ từ nơi Đức Chúa Trời. Và khi điều này chúng ta sẽ thấy cái tấm lòng của Đức Chúa Giêsu qua câu chuyện ở trong Luca đoạn 10 từ câu 30 cho đến câu 37. Vì người Samari nhân lành. Và Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh người Samari đó là chính mình Ngài, là hội thánh của Đức Chúa Trời, là những con người nói rằng là mình là yêu Chúa. Và Chúa cũng dùng hình ảnh của người Lê-vi, thầy tế lễ, họ đi ngang qua, họ nhìn thoáng rồi họ đi. Nhưng mà người Samari đến để giúp đỡ, mà không những giúp đỡ mà tận tình giúp đỡ cho đến khi người đó được chữa lành. Ngày hôm nay cái đổ nát trong lòng của con dân Chúa rất là nhiều, vì cớ không biết vì cớ họ như thế nào, vì có hoàn cảnh đời sống của họ, hay là vì cớ họ không có nắm được lời của Đức Chúa Trời. Cho nên rất là nhiều người dễ bị tổn thương, nhiều người thì bất mãn hết chuyện này đến chuyện kia, và đời sống của họ rất là khốn khổ. Và xin Chúa cho để chúng ta biết cách để xây dựng, hoặc là chúng ta biết cách để cầu nguyện cho những người đang rơi trong tình trạng đó, giống như người đã từ Jerusalem xuống Jericho. Và ngày hôm nay quý vị thấy ma quỷ nó đánh đập người ta, nó làm cho nửa sống nửa chết. Có nhiều người muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng không xong. Cho nên xin Chúa đặt cái tình thương của Ngài trong chúng ta để chúng ta biết cách mà giúp đỡ họ. Vì nếu chúng ta không nhờ Chúa, không bởi ơn của Chúa, chúng ta không chịu nổi trước những cái sự khó khăn hay là những cái nan đề của người khác đâu quý vị. Và chúng ta cảm ơn Chúa khi ông Nehemi, ông có cái tấm lòng về cái sự đổ nát, thì bây giờ Chúa cho ông có cơ hội để trình bày với vua. Đây là điều ông rất là mong muốn. Ở trong Nehemi đoạn 2 câu 3, bèn nói với vua rằng: nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Ở trong gian đoạn 2 câu 17, môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng: sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Bao nhiêu người trong chúng ta có cái tâm tình này? Trong lòng chúng ta nóng cháy, trong lòng chúng ta khao khát, trong lòng của chúng ta muốn được Chúa sử dụng, có cơ hội để được hầu việc Ngài. Nếu chúng ta chưa có thì đây là cơ hội cho chúng ta để xin Chúa mở lòng cho chúng ta mặc lấy tâm tình của Đức Chúa Giêsu, được sự sức giàu của Chúa Giêsu, cũng như Ngài đã hành động và qua cuộc đời của Nehemi, Chúa bày tỏ tấm lòng của Ngài đối với dân sự của Ngài. Khi ông Nehemi ông trình bày với ông vua, thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái cách của Nehemi, và đây là một cái cách chúng ta cần học tập và ứng dụng vào trong đời sống của mình. Nehemi đoạn 2 câu 4, vua hỏi tôi rằng: ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tầng trời. Ông Nehemi ông đã cầu nguyện ở nhà, ông đã 4 tháng để dành thì giờ để cầu nguyện, ông chờ đợi ý muốn của Đức Chúa Trời. Bây giờ đến thời điểm Chúa cho ông để ông có thể trình bày được cái kế hoạch mà Chúa đã đặt trong lòng của ông. Và Nehemi ông liên kết với Chúa, ông lệ thuộc vào Chúa, ông làm việc với Chúa. Ông đã cầu nguyện ở nhà và luôn luôn chuẩn bị, và ông đến với Ngài. Và đây một điều mà Chúa cho chúng ta là khi chúng ta quan tâm đến Chúa trước, để Chúa trước trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của mình, thì mình sẽ được người khác quan tâm và để chúng ta trước trong cái sự giải quyết của họ. Chính Nehemi ông kinh nghiệm điều này. Ở trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 1, lòng của các vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý muốn của Ngài. Cho nên khi chúng ta đối diện với những người lãnh đạo, chúng ta đối diện với những người có uy quyền, hay là chúng ta muốn trình bày một điều gì đó, chúng ta hãy cầu nguyện và hỏi Chúa trước khi trả lời cho cái người hỏi với chúng ta, giống như Nehemi. Thường chúng ta thấy chúng ta thích rồi chúng ta nói, ai hỏi là chúng ta tự động tuôn ra liền. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ông Nehemi rất là cẩn thận, vì ông đang đối diện với vua. Từng cái lời nói của ông nó ảnh hưởng đến cái công việc của ông, ảnh hưởng đến dân sự của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cách để ứng dụng điều này trong cuộc đời của mình. Trước khi chúng ta gọi phone hay là trước khi chúng ta bóc phone, hãy cầu nguyện: Chúa ơi, con mời Chúa Thánh Linh để nói chuyện với người này, và xin Chúa ngày ban cho con có sự khôn ngoan để biết cách giúp đỡ cái người mà đang gọi con. Trong Nehemi đoạn 2 câu 5: Rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tới vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giuđa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Ông xin cái sự cho phép của lãnh đạo, của vua của ông. Ngày hôm nay có rất là nhiều người có tâm tình, nhưng mà không đi đúng cái cách của Chúa muốn. Cho nên họ cảm động, và cái đời sống của họ không những cảm động mà cảm động đậy đó. Cho nên nó động đậy riết, nó không có một cái gì gọi là ổn định. Và ở đây chúng ta thấy ông Nehemi, ông rất là ổn định, ông rất là có một cái sự hiểu biết trong cái đời sống hầu việc Chúa của mình bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Ông nhờ cậy Chúa, cho nên ông xin cái sự đồng ý của lãnh đạo. Trước đây khi tôi chưa học những cái điều này, tôi cũng rất là dễ nghĩ rằng mình có tâm tình, mình có cái khả năng, cho nên khi mình đến đâu mình cũng muốn được góp phần liền. Nhưng mà quý vị ơi, cái thời điểm, cái ý muốn của Chúa, Ngài dùng chúng ta là theo cách của Ngài chứ không phải theo cách của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học tập theo cách của Kinh Thánh, vâng phục lãnh đạo để được sự ban phước của Đức Chúa Trời giống như Nehemi. Có nhiều người sẽ nói rằng, nếu mà tôi sống trên một đất nước mà hoặc là một hội thánh mà những người lãnh đạo không tốt thì như thế nào? Chúng ta có những cái bài học trong Kinh Thánh như cuộc đời của Samuel, cuộc đời của David đối với Saul, có nhiều điều để Ngài muốn chúng ta tập vâng phục lãnh đạo, cầu nguyện cho lãnh đạo. Nhiều khi ông David ông phải chạy ra khỏi ông Saul, nhưng mà ông có tấm lòng tôn trọng ông Saul, cho nên Chúa đã dấy ông David lên. Người nào muốn được Chúa tôn trọng mình, hãy tôn trọng những người có uy quyền trên đời sống của mình, và khi Chúa thấy điều đó, Ngài sẽ bắt đầu sử dụng chúng ta giống như Ngài sử dụng Nehemi. Trong Nehemi đoạn 2 câu 6: Đang khi hoàng hậu cùng ngồi bên cạnh vua, vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi, và tôi định nhật kỳ cho người. Quý vị thấy, ông Nehemi, ông tôn trọng vua, ông trật tự, mà ông có sẵn kế hoạch. Ngày hôm nay nếu mà một người nào đó hỏi chúng ta, bây giờ tôi có 20 người, 50 người tôi cần anh đến để giúp đỡ, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Quý vị sẵn sàng chưa? Và một cái điều mà tôi nhận biết là trong tương lai một cơn phấn hưng rất là lớn. Hội thánh sẽ đầy người, rất cần những con người đứng ra để giúp đỡ công việc nhà của Đức Chúa Trời, xây dựng những nơi đổ nát trong cuộc đời của những người khác. Mà Chúa thương xót cho nên Ngài dấy lên rất là nhiều đầy tớ của Chúa qua chương trình online, qua nhiều chương trình để trang bị cho chúng ta. Cho nên người nào thật sự nghiêm túc để được Chúa trang bị, để được Chúa giúp đỡ, Chúa sẽ sử dụng người đó, sẽ kết quả cho Chúa và được vững vàng trong cái sự sức giàu của Chúa, trong sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời, và giúp đỡ những người mà Chúa giao cho cuộc đời của mình để mình hầu việc Ngài. Một điều nữa chúng ta học ở trong Nehemi đoạn 2 câu 7: Tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này được đẹp lòng vua, xin hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Giuđa. Ông Nehemi, ông làm việc hợp pháp. Ông xin một cái giấy hay là một cái thư để khi ông qua bên kia sông Giuđa thì những cái người ngăn trở ông đó sẽ cho ông đi. Ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta cần để học biết cái cách làm việc hợp pháp, chúng ta cầu nguyện và Chúa Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Ở trong Tít đoạn 3 câu 1: Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Cho nên ông Nehemi, nếu mà ông tự động, ông nghe anh em của ông báo cáo rồi ông tự động ông đi đến Jerusalem, bảo đảm ông sẽ không làm được một việc gì cả. Ông sẽ bị định tội chết vì cớ ông đã phản loạn. Nhưng mà vì cớ ông biết điều đó, cho nên ông đi theo đúng cái điều mà ông cần phải làm. Ngày hôm nay xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Tôi thường hay đến những cái buổi đại hội, tôi thấy của người Mỹ nghe chứ không phải của người Việt Nam, chắc Việt Nam thì không có xảy ra chuyện này. Và có nhiều người tôi thấy họ rất là được ơn, nhưng mà khi họ đến một cái đại hội của một người khác thì họ lại bắt đầu họ sử dụng cái ơn đó, họ cầu nguyện cho người này, họ sức dầu cho người kia, họ cầu nguyện giải cứu, họ làm rất là nhiều điều. Và tôi thì tôi không dám, vì tôi biết rằng Chúa Ngài cho phép một cái lĩnh vực nào đó để chúng ta làm việc, chứ không phải vì chúng ta muốn có ơn rồi chúng ta muốn làm gì làm. Chúng ta phải tôn trọng cái lãnh đạo ở đó, ở trong hội thánh. Và ở đây chúng ta thấy Nehemi ông tôn trọng một cái vị lãnh đạo không tin kính Đức Chúa Trời. Nhưng mà qua cái đời sống của ông, qua cái nếp sống hàng ngày của ông được vua tôn trọng. Và không những tôn trọng mà tin tưởng ông và được ơn của Chúa để Ngài sử dụng ông một cách lớn lao. Quý vị ơi, hãy trung tín từ việc nhỏ, Chúa bắt đầu giao việc lớn cho chúng ta. Những cái điều trong đời thường của chúng ta nó ảnh hưởng đến trong cõi đời đời, nó ảnh hưởng đến cái sự sức giàu hay là chức vụ của chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận trong cuộc đời của chúng ta. Và một cái